Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Gia Minh kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ Năm, ngày 28 tháng Giêng năm 2016, từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng 25-31m, cùng làn sóng trung bình 1503kHz từ 9 đến 9h30. Dư luận sau khi Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc là chủ điểm mở đầu chương trình tối nay. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại, tập trung dân chủ theo kiểu Việt Nam tốt hơn dân chủ phương Tây. Trong khi đó, ngày hôm qua, tổ chức Freedom House lên tiếng chỉ trích chính phủ Hà Nội tiếp tục đàn áp tự do báo chí, hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự, hạn chế việc truy cập Internet để tìm kiếm thông tin. Blogger nhạc sĩ Tuấn Khanh nêu vấn đề. Người Việt mình rồi sẽ sống ra sao? Và như thường lệ vào mỗi tối thứ Năm là một đời sống người Việt khắp nơi, kỳ này trình bày một dự án từ thiện ở Mỹ, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 4 nước, trong đó có Việt Nam. Tuy vậy, trước hết mời quý thính giả theo dõi bản tin tối thứ Năm, ngày 28 tháng Giêng năm 2016.
Trung Khang và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin buổi tối. Kính thưa quý vị, ông Nguyễn Phú Trọng, người mới tái đắc cử chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, lên tiếng bênh vực cho nguyên tắc tập thể lãnh đạo đang được đảng thi hành. Ông cho rằng nguyên tắc này dân chủ hơn cả những quốc gia tổ chức bầu cử theo đường hướng phổ thông đầu phiếu. Hôm nay, trong cuộc họp báo tại Hà Nội để kết thúc Đại hội Đảng lần thứ 12, ông Trọng nhắc lại nguyên tắc lãnh đạo của đảng là tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Ông bỏ thêm rằng điều này hay hơn những quốc gia cứ nhân danh dân chủ, nhưng một cá nhân lại quyết định mọi chuyện. Với so sánh đó, ông Trọng cho rằng lối làm việc của Đảng Cộng sản Việt Nam là lối làm việc dân chủ hơn. Ông nhắc lại, đó cũng là mục tiêu mà Đại hội Đảng của ông đề ra.
Ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nói rõ, phát huy dân chủ là điều phải làm, nhưng đồng thời phải duy trì được ổn định để quốc gia tiếp tục phát triển. Vẫn theo lời ông, mục tiêu trước mắt của Việt Nam là sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nhưng không cho biết chính sách, kế hoạch để đi đến mục tiêu đó. Một điểm khác cũng được ông nói tới ở cuộc họp báo là Bộ Chính trị gồm 19 người, được trẻ hóa nhiều hơn so với trước đây, đặc biệt lần này có tới 3 phụ nữ đứng trong Bộ Chính trị. Ông cũng xác nhận tỷ lệ người trẻ trong cơ quan lãnh đạo vẫn còn ít, gọi trách nhiệm đào tạo cán bộ trẻ là nhiệm vụ lâu dài, phải có kế hoạch.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, thưa quý vị thính giả. Bộ Ngoại giao Việt Nam phản đối việc Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đến thăm đảo Ba Bình, một hòn đảo ở Trường Sa nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ Đài Bắc. Lên tiếng trong cuộc họp báo Hà Nội, phát ngôn viên Lê Hải Bình của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng Việt Nam khẳng định có đầy đủ bằng chứng để xác nhận chủ quyền ở hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Ông Lê Hải Bình nói thêm rằng chuyến thăm đảo Ba Bình mà Tổng thống Đài Loan mới thực hiện đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam, đồng thời đi ngược lại những gì Đài Bắc thường nói là muốn đóng góp vào việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông.
Xin được thưa thêm, Tổng thống Mã Anh Cửu đáp máy bay từ Đài Bắc đến đảo Ba Bình hồi sáng nay. Người lãnh đạo chính phủ Đài Bắc cũng nói rằng, vài ngày trước khi ra thăm đảo, ông đã thông báo cho phía Hoa Kỳ biết, đồng thời cho hay chuyến đi của ông nhắm vào mục đích xác định chủ quyền hòn đảo này thuộc về Đài Loan, và lập trường của võ hòa bình mà chính phủ do ông lãnh đạo luôn theo đuổi. Những điều này được ông nói với dân quân có mặt trên đảo, kèm theo lời kêu gọi các nước đang tranh chấp chủ quyền bỏ qua những khác biệt để thực hiện kế hoạch cùng khai thác tài nguyên thiên nhiên.
Tin liên quan đến Miến Điện. Trong bài diễn văn đọc trước Quốc hội sáng nay, Tổng thống Miến Điện ông Thanh Sen nói rằng tất cả người dân Miến Điện đều vui mừng khi thấy cuộc chuyển quyền từ chính phủ do ông lãnh đạo sang chính phủ mới được thực hiện thật êm thấm. Ông gọi đó là chiến thắng của toàn dân và của quốc gia, đồng thời cũng là một bước tiến lịch sử. Tổng thống Thanh Sen đọc bài diễn văn trước khi Quốc hội Miến kết thúc khóa họp. Đến ngày thứ ba tuần tới, các đại biểu đắc cử khóa mới sẽ nhóm phiên họp đầu tiên trong lúc chờ lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi thành lập chính phủ. Hiện chưa rõ là những ai sẽ được bà Suu Kyi mời tham gia Tân Nội Các và ai là người được bà ủng hộ để giữ vai trò tổng thống thay thế cho ông Thanh Sen sẽ mãn nhiệm kỳ vào tháng 5 tới đây.
Có những dấu hiệu cho thấy Bắc Hàn lại sửa soạn phóng thử hỏa tiễn liên lục địa. Tin này được hãng thông tấn Nhật Kyodo loan tải ngày hôm nay, cho hay được tiết lộ bởi các viên chức chính phủ. Một bản tin khác của đài truyền hình Nhật Bản NHK cũng có nội dung tương tự, nói thêm rằng hình ảnh ghi nhận được từ vệ tinh xác nhận điều đó.
Tin Bắc Hàn sửa soạn phóng thử hỏa tiễn liên lục địa được phổ biến chỉ một ngày sau khi hai chính phủ Hoa Kỳ và Trung Quốc đồng ý là Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc phải thông qua bản nghị quyết với những biện pháp đối với Bắc Hàn sau vụ Bình Nhưỡng nổ thử nghiệm bom khinh khí vào hôm mùng 6 tháng này. Thỏa thuận này được hai chính phủ đưa ra ngày hôm qua sau cuộc đàm phán tại Bắc Kinh giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry và Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị của Trung Quốc. Trong cuộc họp báo chung, Ngoại trưởng Trung Quốc cũng nói với đại ý cho rằng quyết định của Hội đồng Bảo an phải thật khéo léo để vừa thể hiện ý chung của cộng đồng thế giới, vừa tránh tạo thêm những bất ổn cho khu vực bán đảo Triều Tiên. Cũng trong cuộc họp báo này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ tỏ ý cho thấy hai quốc gia đang thảo luận về đề nghị cấm vận hàng không, hàng hải, thương mại và nhiên liệu đối với Bắc Hàn. Hiện giờ, phần lớn kinh tế Bắc Hàn lệ thuộc vào mức trao đổi hàng hóa qua biên giới với Trung Quốc, đồng thời Trung Quốc cũng là nguồn cung cấp nhiên liệu cho Bắc Hàn, gồm có cả xăng dầu và than đá.
Quý thính giả vừa nghe bản tin tối thứ Năm ngày 28 tháng Giêng năm 2016 của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, Đại hội Toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc. Bên cạnh những ý kiến phê phán sự tranh giành quyền lực là các nhận định tích cực mà đại hội lần này có được khác với những lần tổ chức trước đây. Mặt Lâm ghi nhận ý kiến của những cán bộ cao cấp từng phục vụ trong bộ máy chính quyền, với những nhận xét của họ khi quan sát diễn biến và sự theo dõi của dư luận trong suốt thời gian diễn ra đại hội.
Chưa có một đại hội đảng nào lại dấy lên sự quan tâm theo dõi của người dân như lần này. Lý do thì nhiều, nhưng có lẽ sự tranh giành quyền lực trong nội bộ âm ỉ từ nhiều năm qua đã khiến cho việc chọn lựa Bộ Chính trị và Ban Chấp hành khóa 12 trở nên căng thẳng và đầy kịch tính. Từ khi chuẩn bị cho tới kết quả cuối cùng, người quan tâm theo dõi đi từ suy luận này tới suy luận khác, nhưng hầu như đại đa số đều không chính xác, mặc dù những lý thuyết đưa ra rất thuyết phục ngay cả người đa nghi nhất. Ông Nguyễn Trung, nguyên đại sứ Việt Nam tại Úc và Thái Lan, thành viên cố vấn Thủ tướng Võ Văn Kiệt cho biết nhận xét của ông về việc người dân theo dõi sát sao Đại hội 12.
Cái đại hội lần này nó ở vào một cái thời điểm, một cái bước ngoặt lịch sử của đất nước. Tức là bây giờ là đối tác PPP, rồi ASEAN cộng đồng, rồi thì là Việt Nam là đối tác chiến lược của tất cả các nước quan trọng trên thế giới. Rồi Việt Nam là phải chuyển sang một cái giai đoạn phát triển mới, rất nhiều vấn đề mới. Thế rồi cái đe dọa của Trung Quốc nó cũng tăng lên. Thế cho nên là vì rất nhiều cái sự kiện nó dồn dập đến như thế, nó mới tạo ra một cái bước ngoặt lịch sử rất quan trọng. Thế người ta quan tâm đến đại hội là rất đúng và hoàn toàn hợp lẽ phải.
Người ta không tin vào nghị quyết 244 có thể làm cho Thủ tướng Dũng phải bỏ cuộc, mặc dù Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 với vị trí quyền lực cao nhất là Tổng Bí thư đã được định phận qua nghị quyết 244. Theo đó, người nào đã đến tuổi hưu sẽ phải nghỉ. Duy nhất ông Nguyễn Phú Trọng, mặc dù đã 72 tuổi lại được đặc biệt cho phép tiếp tục nhận sự đề cử của Ban Chấp hành Trung ương, mà qua cách nói của đảng là sự ở lại của ông Nguyễn Phú Trọng nhằm kế thừa tập hợp giữ vững chính trị, giữ vững khối đoàn kết toàn dân và đặc biệt là giữ đoàn kết thống nhất trong đảng. Lại có thông tin về việc ông Trọng chỉ ngồi ở ghế Tổng Bí thư trong vòng 1 hay 2 năm mà thôi, và sau đó sẽ có những chuyển biến khác. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết.
Trong các cái quy định của đảng cũng như trong cái nghị quyết 244 mà đưa ra bầu cử đó thì không có cái quy định đó. Chỉ có quy định chung, tức là những người trước đây là những người trên 65 tuổi thì không được tái cử. Nếu đương là Bộ Chính trị, đương là gì? Thì trường hợp này thì nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương thì quy định một trường hợp đặc biệt đó, ông Nguyễn Phú Trọng hôm nay là 72 bước sang tuổi 73 rồi, thì gọi là tái cử. Còn cái chuyện mà ở lại làm một năm, hai năm nữa nhiệm kỳ hay một nhiệm kỳ, thì đến bây giờ chưa ai công bố cái đó cả, và cũng chưa có một quy định nào quy định điều đó cả. Nếu có quy định thì chắc là họ sẽ công bố công khai, chứ không thể làm rồi muốn nghỉ lúc nào nghỉ, muốn làm lúc nào làm, thì có lẽ là họ không làm trường hợp.
Qua các bài viết ngập các trang mạng, người dân vẫn không tin là Thủ tướng Dũng sẽ cam chịu với vòng kim cô nghị quyết 244 trói buộc tay chân, vì dưới mắt họ, ông vẫn đủ sức mạnh để tạo cuộc chơi mới cho riêng mình. Những điều người dân bàn tán, tranh luận cộng với nhận xét của khá nhiều tờ báo uy tín cùng chuyên gia nước ngoài am tường nền chính trị Việt Nam như một cung bậc, làm cho cuộc đua trở nên ngạt thở cho tới giờ chót. Đó là ngày mà đại hội đưa ra quyết định có cho phép những người xin rút tên ứng cử trong danh sách đề cử hay không. Tên người được chú ý nhất dĩ nhiên là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và cuối ngày hôm ấy, ông được chấp nhận rút tên, nghĩa là đại hội bỏ phiếu để ông về hưu. Người duy nhất trong ban chấp hành Trung ương khóa 11 ở lại khóa 12 là ông Nguyễn Phú Trọng. Ván bài đã lật ngửa, và không ít người dân thở dài tiếc rẻ cho sự chọn lựa của mình, không đúng với chọn lựa của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những người được chọn trong ban chấp hành Trung ương khóa 12 có lẽ phải đối đầu với những vấn đề hệ trọng để giữ vị trí của mình, không bị các chính sách sai lầm lung lay chiếc ghế. Vấn đề Biển Đông, kinh tế suy giảm, và nhất là tham nhũng hoành hành, có lẽ là lịch làm việc triền miên của ban chấp hành mới. Người ta còn nhớ khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa bước lên nhậm chức, ông đã mạnh mẽ tuyên bố tham nhũng là mục tiêu chiến đấu trước mắt, nếu không ông sẽ từ chức. Hai khóa liền trong vai Thủ tướng, ông đã không làm được một cú hích nào dù nhỏ nhất, và vì vậy người dân khó có thể tin được rằng ông Thủ tướng mới sẽ tiếp tục hứa và thành công. Có điểm đáng chú ý trong các khuôn mặt mới được bầu chính thức vào Ủy viên Trung ương, có Nguyễn Thanh Nghị, con trai của Thủ tướng Dũng, thoát khỏi tình trạng dự khuyết là một thành công của ông Dũng, muốn kéo dài thời đại của mình một cách âm thầm, nhưng hiệu quả vào vai trò mới và đầy quyền lực của con trai. Ông Nghị sẽ thay thế cha hoàn tất nốt những gì mà ông Dũng còn dang dở giữa các mối liên hệ chằng chịt trong nội bộ lẫn bên ngoài. Nguyễn Thanh Nghị sẽ là nhân vật bảo vệ cho khối tài sản của gia đình, và đây là điều mà Thủ tướng đánh đổi để an tâm về hưu mà không sợ bị thanh trừng hay di hại về sau. Hai lần làm Thủ tướng với đống hồ sơ tham nhũng chất cao như núi, nhưng tham nhũng không theo ông Nguyễn Tấn Dũng ra đi, và các nhóm lợi ích vẫn ở lại bám vào chính quyền mới để sống còn. Dám cắt đứt sự liên hệ, mua chuộc và thậm chí khuynh loát của các tập đoàn này, thì chính phủ của Thủ tướng mới may ra sẽ tạo được một thành tích chống tham nhũng một cách hiệu quả và được sự thừa nhận của người dân. Luật sư Trần Quốc Thuận nhận xét về tâm lý người dân cũng như kỳ vọng của họ vào ban chấp hành Trung ương mới, mà tham nhũng và hội nhập kinh tế là hai điểm nhọn.
Nếu mà có một sự quan tâm của nhân dân về các cái cuộc bầu cử để chọn con người thì đó là một dấu hiệu tích cực, và cái tích cực đó người ta còn đòi hỏi lên cao hơn nữa là người ta được muốn can dự vào trong cái cuộc bầu chọn đó một cách dân chủ rộng rãi, ứng cử dân chủ rộng rãi, trong khi Việt Nam tham gia tới 6-7 cái hiệp định thương mại tự do, đặc biệt vào cái TPP, thì chắc chắn là Việt Nam cho dù ai lần nào cũng phải thúc đẩy trong được ý tên. Còn cái điều người ta quan tâm là cái ban chấp hành kỳ này, cái hội nghị kỳ này có chống tiêu cực thành công hay không, ngăn chặn được tham nhũng hay không, đẩy lùi không, hay là tương nhiên là ngăn chặn hay không, hay là cũng mạnh dạn tuyên bố rằng là nếu chúng tôi mà không làm được cái chuyện mà chống tham nhũng thì chúng tôi xin từ chức. Thì tôi cho rằng đó là cái đòi hỏi mà cũng là cái vinh dự, cái trọng trách nặng nề giao cho cái bộ chính trị mới và cái ban chấp hành Trung ương mới.
Từ Internet và các trang mạng xã hội cho thấy, đại đa số người dân Việt Nam không muốn ông Trọng ngồi lại chiếc ghế Tổng Bí Thư một lần nữa, vì tính chất giáo điều bảo thủ của ông. Ông Trọng luôn cổ vũ cho chủ nghĩa Mác Lê cũng như ý thức hệ Cộng sản. Từ đó ông cho rằng Việt Nam, Trung Quốc không thể tách rời vì ý thức hệ mà hai đảng đang theo. Tâm lý sợ mất nước vào tay Trung Quốc đã đẩy ông Dũng lên cao trong lòng người dân, mặc dù biết chắc rằng nếu ông ở lại thì đất nước vẫn mù mịt như cũ trong các chính sách kinh tế vuông quén cho các tập đoàn, và nhất là tiền của quốc gia không cánh mà bay như từ trước tới nay.
Cũng liên quan đến Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc, trong ngày làm việc thứ 6 sau khi hoàn tất cuộc bỏ phiếu và đếm phiếu, danh sách đi và ở của một số nhân vật lãnh đạo then chốt đã được phổ biến rộng rãi trên truyền thông. Trong đó, ba vị lãnh đạo đứng đầu của ngành y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, ngành giáo dục, ông Phạm Vũ Luận và Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Huỳnh Phong Tranh đều không nằm trong ban chấp hành Trung ương mới. Sắp đến đây, những người thay thế vào những vị trí đó có thể được xem là niềm lạc quan cho người dân Việt Nam trong các vấn đề y tế, giáo dục hay không? Cát Linh trình bày trong phần sau.
những năm vừa qua, y tế và giáo dục là hai cơ quan chức năng tạo ra nhiều tranh cãi và bức xúc nhất cho người dân Việt Nam. Riêng trong năm 2015, đối với ngành giáo dục đã xảy ra hai sự việc gây hoang mang lo lắng trong dư luận. Thứ nhất, đó là mùa tuyển sinh đại học cao đẳng 2015, và thứ hai là đề án cải cách giáo khoa tích hợp môn lịch sử. Sau hai sự việc này, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận phải đối diện với nhiều phản ứng bất bình trong dư luận. Nhiều người đã lên tiếng trên mạng xã hội, yêu cầu ông Luận phải từ chức sau khi ông thừa nhận sai sót và trách nhiệm về sự thất bại trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2015. Không phải chỉ riêng với ngành giáo dục và ông Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, mà ngành y tế với Bộ trưởng cũng là người bị dư luận nhiều lần chỉ trích, phản đối chính sách y tế bất cập, làm cho nhiều trẻ em tử vong vì tiêm vaccine. Cư dân mạng từng mở hẳn một chiến dịch yêu cầu bà phải từ chức. Những nhân vật đầu ngành này, nay không nằm trong ban chấp hành trung ương khóa mới. Với tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, nhà bất đồng chính kiến ở Hà Nội, thì ông nhận định kết quả này là do những việc làm chưa đáp ứng được tình hình thực tế, làm cho người dân bất bình. Thế nhưng, ông phân tích thêm rằng, nên nhìn sâu vào nguồn gốc của vấn đề.
Tuy nhiên, nhưng mà người ta không thấy rằng là cái căn nguyên của cái vấn đề giáo dục xuống cấp, vấn đề y tế không bảo đảm được yêu cầu phục vụ nhân dân. Cái đó không phải do bản thân ngành đó, mà do chính là cái hậu quả của những cái đường lối sai lầm của tích lũy từ hàng bao nhiêu cái thập kỷ. Cái giáo dục là sai từ triết lý giáo dục, sai sai từ cơ bản cái vấn đề dạy và học, cho nên là nó lụi bại. Và bất cứ ai đưa vào cái bộ đó thì cũng loay hoay không có thể cứu vãn ta được. Cũng như là cái vấn đề y tế, không những là do các cái yếu kém về đường lối chính sách, mà do cơ sở, các cái cơ sở do y tế nó quá tồi tệ, cho nên không có bộ trưởng nào có thể gỡ ra được trắng bánh.
Nhấn mạnh thêm về quan điểm của mình, giáo sư Nguyễn Thanh Giang chia sẻ rằng đối với ông, Bộ trưởng Y tế là một người có trình độ, hăng hái, xông vào thực tế để giải quyết. Nhưng với căn nguyên của những đường lối sai lầm từ nhiều thập kỷ như ông đã nói, thì ông cho rằng người tài hơn thay thế bà cũng không giải quyết được. Cũng đề cập đến nguồn gốc căn nguyên khi nói về giáo dục, giáo sư Nguyễn Thanh Giang đề cập đến Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận, nói rằng ông Luận cũng từng cố gắng cải tổ nhiều lần, nhưng cái đó không giải quyết vấn đề cơ bản.
Không, ông không có năng lực và không có thể giải quyết được những vấn đề triết lý cơ bản của giáo dục. Thành ra cái vấn đề giáo dục nó cứ bức bách, cứ làm cho người ta phản ứng ông dữ dội và cuối cùng ông trượt.
Nhận định này gần giống với giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, người bỏ ra nhiều năm nghiên cứu về nền giáo dục nước nhà. Ông cho rằng đổi mới giáo dục Việt Nam còn rất chậm và không có gì sáng tỏ. Và Bộ trưởng Giáo dục Phạm Vũ Luận đã không đóng góp được gì đáng kể trong suốt thời gian tại vị.
Tôi có cảm giác là cái ông này cũng không làm được gì để gỡ rối cho cái vấn đề giáo dục Việt Nam. Trong cái những cái con đường mà đổi mới và triệt để vân vân á, thì tôi thấy là nó vẫn còn rất là bế tắc. Chưa thấy trong cái đường hầm ra cái tia ánh sáng nào. Cho nên tôi không ngạc nhiên là Phạm Vũ Luận không được tin cậy để tiếp tục đáng đáng cái vấn đề mà giáo dục đào tạo.
Nhà đấu tranh dân chủ Trần Bang, người quan tâm theo dõi diễn biến của Đại hội Đảng lần thứ 12, thì nói rằng vấn đề căn nguyên đến từ hệ thống chính trị đang khống chế toàn bộ hoạt động ban ngành của xã hội Việt Nam, trong đó có cả giáo dục.
Vì cái giáo dục Việt Nam ấy đúng, và các trường đại học thì không được tự chủ, những cái ngành người ta không cần phải học Mác Lê, nhưng nó cũng phải nhét Mác Lê. Đấy, thì cái chủ thuyết Mác Lê và cái tư tưởng của Hồ Chí Minh nó nhét vào ngay từ lúc từ mẫu giáo và lên đến tận tiến sĩ. Thế nhưng nếu không học cao cấp Mác Lê thì không được nhận bằng tiến sĩ, không được phong phó giáo sư, giáo sư.
Ông Trần Bang hoàn toàn không lạc quan cho khả năng vực dậy nền y tế và giáo dục nước nhà, cho dù sẽ có những người lãnh đạo đầu ngành mới. Ông cho rằng với thể chế chính trị hiện hành của Việt Nam, và nhất là theo nội dung bản báo cáo trước Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là kiên định chủ nghĩa Mác Lê thì rất khó có một người nào có thể thay đổi nền y tế và giáo dục Việt Nam theo đường hướng tốt hơn.
Không có gì khả quan. Nếu cái Đảng Cộng sản còn độc tài lãnh đạo Việt Nam thì giáo dục Việt Nam không thể nào mà có cái tiến triển, vì nó bị khống chế bởi cái Trần Mác Lê, bị bó hẹp ở trong một cái học thuyết quá là chật chội, cái học thuyết là quá bé nhỏ mà nó có nhiều cái sai, nhiều sai lầm mà cả thế giới người ta phải bỏ đi, hoặc người ta chỉ để làm đối chứng. Thì y tế Việt Nam phụ thuộc vào đội ngũ bác sĩ, phụ thuộc vào bệnh viện, phụ thuộc vào bảo hiểm y tế, tức là tài chính, thế thì không khả quan.
Với giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, cũng không có hy vọng nào khác đối với những người lãnh đạo mới.
Tôi không lạc quan những người mà trong cái nguồn máy mà có thể có những cái tư duy, có thể những cái đột phá, cái quyết định được. Tôi nghĩ cái này là phải một quyết tâm chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà trong quyết tâm chính trị đó là họ đã thấy được cái đáy của cái sự việc, cái tố cùng của cái bế tắc về giáo dục ở Việt Nam. Mà từ đó họ phải khai nguồn cho một cái sự đổi mới, một cái sự thay máu mới.
Ông cho rằng phải có một đổi mới chính trị, phải có những người có bản lãnh, có tư duy và không run sợ trước cường quyền. Điều ông quan tâm là ai sẽ là người thay thế để tạo dựng được những đột phá cần thiết. Sự trì trệ đã tồn tại ở Việt Nam quá lâu, cụ thể là ở môi trường giáo dục. Truyền thông, dư luận đã liên tục cho thấy những tệ đoan xuất hiện từ bên trong của chính quyền Việt Nam. Chính vì vậy, theo giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, để thay đổi nền giáo dục Việt Nam thì phải đổi máu. Tuy có lạc quan hơn, nhưng là ở tương lai xa, đó là chia sẻ của giáo sư Nguyễn Thanh Giang.
Tôi cho rằng là sau vài ít phải 3-4 năm nữa mà cái bộ sầu lãnh đạo mới nó có tỉnh ra và giải quyết các cái vấn đề, các cái triết lý xã hội nói chung, cái đường lối nói chung chung. Thì may ra ít nhất là chỉ phải 3-4 năm sau thì mới có bắt đầu chuyển biến được chút gì. Chứ còn trước mắt tôi không tin rằng một vài năm tới có thể có gì khá hơn cái người mà nên thay.
Đại hội đảng lần thứ 12 kết thúc, bộ máy lãnh đạo mới sẽ nhanh chóng được gút kết. Thế nhưng có vẻ như vẫn chưa thấy được niềm lạc quan và hy vọng cho một sự đổi mới ở xã hội Việt Nam, cụ thể là y tế và giáo dục.
Tổ chức Freedom House có trụ sở tại Washington DC, Hoa Kỳ, ngày hôm qua 27 tháng Giêng lên tiếng chỉ trích chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp tự do báo chí và hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự, cũng như hạn chế việc truy cập Internet để tìm kiếm thông tin. Đó là những thông tin được Freedom House đưa ra nhân dịp công bố báo cáo về tự do toàn cầu 2016 của tổ chức này, nhằm nhìn lại tình hình tự do ở các nước trong suốt năm 2015, Việt Hà có bài tường trình.
Với điểm số trung bình là 20, trong thang điểm từ 1 đến 100, Việt Nam được xếp vào một trong số 50 nước bị coi là hoàn toàn không có tự do trong bản báo cáo về tự do toàn cầu 2016 được Freedom House công bố vào ngày 27 tháng 1. Bản báo cáo đánh giá tình hình tự do ở 195 quốc gia, trong đó con số những nước bị coi là không có tự do chiếm khoảng 26%. Bà Jennifer Dunham, Giám đốc nghiên cứu về tự do báo chí và tự do thế giới của Freedom House cho biết, tự do trong nhiều mặt tại Việt Nam vẫn tiếp tục dậm chân tại chỗ.
Well, in the past year, we saw that Vietnam basically continued to.
Trong những năm qua, chúng tôi thấy là Việt Nam vẫn tiếp tục cho thấy xu hướng tiêu cực mà chúng tôi đã chứng kiến trong các năm trước đó. Ví dụ như một loạt các bloggers, những người viết trên mạng bị bắt giữ. Những phiên tòa xử các nhà hoạt động xã hội được tiến hành bất chấp những áp lực từ quốc tế. Chúng tôi đã thấy Việt Nam trả tự do cho một số những nhà hoạt động xã hội, có tên tuổi ngay trước chuyến thăm của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản sang Mỹ. Nhưng theo chúng tôi, đây chỉ là những bước đi mang tính hình thức để làm dịu quan hệ Mỹ-Việt trước chuyến thăm mà thôi. Do đó, chúng tôi không cho rằng đây là những bước tiến bộ chắc chắn từ Việt Nam.
Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch, trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2015, khi Việt Nam vẫn trong quá trình đàm phán Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, TPP, với 11 nước khác, bao gồm Hoa Kỳ, Việt Nam đã trả tự do cho 14 bloggers và các nhà hoạt động xã hội do sức ép từ phía Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo Human Rights Watch, nhiều nhà hoạt động xã hội có tên tuổi khác vẫn bị giam giữ, thậm chí có người không được đưa ra xét xử. Theo Human Rights Watch, Việt Nam đã gia tăng việc đàn áp các nhà hoạt động xã hội, các bloggers trong năm 2015 và hiện vẫn còn giam giữ ít nhất 130 tù chính trị. Ngay trước chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ vào tháng 7 năm ngoái, Việt Nam đã trả tự do cho ông Lê Thanh Tùng, một người viết tự do, thành viên của nhóm 8406, một nhóm dân sự đòi dân chủ cho Việt Nam. Sau đó, với sức ép từ phía Hoa Kỳ, Hà Nội trả tự do cho blogger Tạ Phong Tần, thành viên của câu lạc bộ Nhà báo tự do. Vào tháng 12 năm ngoái, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ blogger luật sư Nguyễn Văn Đài với cáo buộc tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Vụ bắt giữ này đã khiến Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ lên tiếng phản đối. Bản báo cáo mới của Freedom House cũng cho điểm đối với tự do chính trị và tự do dân sự với thang điểm từ 1 đến 7, trong đó 1 là tự do nhất và 7 là ít tự do nhất. Việt Nam có điểm tự do chính trị là 7, tức là mức thấp nhất, trong khi đó tự do dân sự là 5. Theo bà Jennifer Dunham, với những điểm số này, Việt Nam vẫn hoàn toàn dậm chân tại chỗ. Đại diện Freedom House cũng bày tỏ lo ngại tình hình sẽ không có biến chuyển với kết quả của Đại hội Đảng 12 và việc bầu chọn vị Tổng Bí thư là ông Nguyễn Phú Trọng.
Vietnam will still stay the same. We basically saw that it maintains the same.
Việt Nam vẫn dậm chân tại chỗ. Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì mức độ đàn áp với báo chí, xã hội dân sự và hạn chế trên Internet. Chúng tôi cũng thấy với một Tổng Bí thư mới được bầu sau đại hội lần này, thì tất cả những hy vọng về đổi mới có thể sẽ không xảy ra, vì ông ta là một trong những người thủ cựu, và ông ta sẽ có nhiều khả năng tiếp tục chính sách cũ.
Người đại diện của Freedom House cũng cho rằng quan hệ đang được cải thiện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã không giúp ích được gì trong việc gây sức ép lên chính phủ Việt Nam về vấn đề nhân quyền.
Chúng tôi chưa thấy sức ép đủ mạnh từ phía chính phủ Mỹ lên Việt Nam để cải thiện tình trạng nhân quyền. Họ có trả tự do cho một số người viết tự do trước chuyến thăm của ông Tổng Bí thư, nhưng vẫn còn nhiều người khác bị đàn áp, bị bắt và kết án tù. Cho nên điều chúng tôi muốn thấy là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục gây nhiều sức ép lên Việt Nam hơn nữa, để đảm bảo tự do báo chí hơn nữa và chấm dứt việc bắt giữ các bloggers và các người viết tự do.
Bản báo cáo mới của Freedom House trong năm nay với tựa Anxious Dictators, Wavering Democracies, tạm dịch là các nhà độc tài lo lắng, các nền dân chủ lung lay, cũng cho thấy sự sụt giảm về tự do toàn cầu trong suốt 10 năm liên tục. Theo báo cáo mới, trong suốt 10 năm qua đã có đến 105 quốc gia có sụt giảm về tự do, trong đó chỉ có 61 quốc gia có những tiến bộ. Hoa Kỳ được đánh giá là quốc gia có tự do nhất về chính trị và dân sự. Trong khi đó, 12 nước ít tự do nhất nằm chủ yếu ở châu Á, Trung Đông và châu Phi.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, chuyển sang làn sóng ngắn 25-31 m để nghe tiếp chương trình của chúng tôi. Riêng quý vị đang theo dõi trên các làn sóng ngắn, xin đừng rời máy, bởi chương trình còn tiếp nửa giờ nữa. Quý vị đang đến với chương trình phát thanh tối thứ năm ngày 28 tháng Giêng năm 2016 của Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ Washington. Thưa quý vị, blogger nhạc sĩ Tuấn Khanh nêu câu hỏi, người Việt mình rồi sẽ sống ra sao? Bài được trình bày qua giọng đọc của Nguyên Lam và Chân Như, và bài này không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Đầu năm 2016 này, tập đoàn bán lẻ Walmart của Mỹ công bố cho biết họ đóng cửa đến 154 điểm buôn bán trên toàn nước Mỹ. Nếu tính luôn từ năm 2010 đến nay, đã có 269 cửa hàng của Walmart đóng cửa trong tổng số 11.000 cửa hàng của tập đoàn này trên toàn thế giới. Con số nhìn vào thì không lớn, nhưng các chuyên gia kinh tế đánh giá đó là bước khởi đầu sự sa sút quan trọng của tập đoàn Walmart.
Việc đóng cửa hàng loạt của tập đoàn Walmart có nhiều nguyên nhân, nhưng một trong những lý do luôn được người dân Mỹ quan tâm, đó là làn sóng chỉ trích các hệ thống bán lẻ của Walmart đã tận dụng nguồn hàng giá rẻ làm từ Trung Quốc, gây thương tổn cho nền kinh tế nước nhà, cũng như gây thiệt hại cho quyền lợi của hàng trăm ngàn người lao động Mỹ. Việc nhập siêu hàng từ Trung Quốc trong chiến lược tạo giá cạnh tranh tuyệt đối của Walmart thoạt đầu có vẻ như được người tiêu dùng ủng hộ. Thế nhưng dần dần người ta nhận ra rằng việc bán hàng giá rẻ đó cũng là một cách hủy diệt quốc gia. Amy Chop, một nhà phân tích chính sách kinh tế hàng đầu của Mỹ, đã từng tố cáo việc ích kỷ tạo lợi nhuận của các công ty thích nhập hàng rẻ từ Trung Quốc đang tàn phá ngành công nghiệp Mỹ. Riêng với Walmart, bà Amy từng nêu bảng phân tích 10 điểm vô cùng nguy hại. Trong đó, đáng lo ngại nhất là im lặng đẩy mạnh nạn thất nghiệp ở nước Mỹ lên đến 400.000 người, số liệu năm 2015, đổi bằng con số 20.000 công nhân Trung Quốc bị bóc lột bằng giá lao động rẻ mạt. Không chỉ riêng Walmart, mà tất cả các công ty, hãng xưởng đang có khuynh hướng đặt mua hàng giá rẻ từ Trung Quốc đều phải đối diện với lời chỉ trích nặng nề rằng đã khiến một lớp công nhân Mỹ chỉ có thể sống bằng lương tối thiểu, đói nghèo và các nhà máy nội địa phải đóng cửa.
Trong những ngày ở Mỹ vào năm ngoái, tôi chứng kiến những nhóm xã hội dân sự đấu tranh quyết liệt cho quyền lợi lao động và kinh tế của nước Mỹ. Các nhân viên của các hệ thống bán hàng này được lệnh đi tìm và gỡ bỏ các miếng dán trên các kệ hàng do các nhà hoạt động xã hội chia nhau đi gắn vào hoặc đứng trước cửa các cửa hàng đó với nội dung rất mạnh mẽ. Hãy tẩy chay Walmart. Đây không phải là nơi có hàng được sản xuất từ nước Mỹ. Hàng Trung Quốc từ Walmart đang hủy diệt nước Mỹ. Trong làn sóng ấy, các món hàng được sản xuất từ Mỹ lúc này được in nhãn Made in USA thật to và kiêu hãnh trên sản phẩm, được mọi người chọn mua như một cách chống lại sự xâm lăng hàng hóa từ Trung Quốc, hoặc như một động thái ái quốc. Rõ ràng là ở một nơi có ý thức, ngay cả việc được hưởng thụ hàng hóa giá rẻ, người ta cũng phải giật mình và hỏi rằng, rồi công nhân mình sẽ sống ra sao?
Người của mình rồi sẽ sống ra sao? Đó là câu hỏi như đang bị lãng quên. Những mùa hoa trái nuôi dữ của Việt Nam hàng năm cứ luôn bị hụt hẫng do thương lái Trung Quốc hứa hẹn rồi biến mất trong một chuỗi kế hoạch độc ác. Nông dân ngồi khóc ròng trên vệ đường, người trồng trọt đổ bỏ và cho heo bò ăn để đỡ sót của vẫn diễn ra hàng năm. Vẫn chưa thấy một quan chức nào đủ dũng khí đập bàn và quát lên rằng rồi nông dân mình sẽ sống ra sao? Sự lệ thuộc vào nền kinh tế Trung Quốc bởi lòng tham và dốt nát về nội lực quốc gia đang giết mòn đất nước. Cứ nhìn vào số nhập siêu của Việt Nam đối với hàng Trung Quốc mà kinh sợ. Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Tiến sĩ Lê Quốc Phương cho hay, có số nhập siêu không ngừng tăng qua các năm, từ khoảng 200 triệu Mỹ Kim năm 2001 lên đến 28,9 tỷ Mỹ Kim vào năm 2014, tức tăng 144 lần. Năm 2015, con số còn cao hơn nữa.
Hiện tại ở Việt Nam, các công ty lớn vỗ ngực tự xưng là thành đạt, là made in Việt như Tôn Hoa Sen, Number One Tân Hiệp Phát, rồi mới đây là Trà Ô Long, Tea and Plus của Pepsi cũng đều lệ thuộc nặng nề vào nguồn hàng của Trung Quốc. Tiến sĩ Lê Quốc Phương cho biết, trong 94 ngành nghề của Việt Nam đã có tới 40 ngành chết dính với nguồn từ Trung Quốc. đó là chưa nói đến độ kém chất lượng của thương phẩm. Các sản phẩm độc hại của Trung Quốc đang bủa vây người Việt như một cuộc hủy diệt im lặng. Cũng không thấy ai có đủ một trái tim Việt Nam thương giống nòi mà kêu gọi, rồi người Việt mình sẽ sống ra sao?
Nhưng bên cạnh đó, mọi người dân Việt Nam cũng cần phải tự hỏi, hàng Trung Quốc dễ dàng nhập vậy, đem lại nhiều vấn nạn như vậy, mà nhiều năm sau lắm cơ quan hải quan kiểm tra tốn kém tiền thuế dân, vẫn ra vẻ bất lực. Hơn 300 tấn hoa quả độc hại của Trung Quốc, mà từ năm 2014, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy sản Việt Nam gửi công văn sang Bắc Kinh đòi Cục An toàn Thực phẩm xuất nhập khẩu Trung Quốc trả lời vì sao cố ý nhập vào Việt Nam, đến 2016 vẫn không thấy hồi âm. Vì sao? Vì cơ quan đồng cấp của Bắc Kinh coi thường Việt Nam, hay vì có quá nhiều uẩn khúc ở cửa khẩu khiến mọi thứ phải im lặng? Loại im lặng mà tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu của Trường Đại học Việt Đức từng nói rằng loại hàng nhập khẩu từ Trung Quốc chỉ có giá 1 đồng, nhưng nhờ đút lót 3 đồng nên cái gì cũng trôi.
Cái gì cũng trôi, số phận con người, nội lực của một quốc gia cũng trôi đi. Đã từng có các bài báo, các lời kêu gọi người Việt hãy mua hàng giúp nhau, cứu nhau vào những lúc xốn xang khốn khó. Giữa những lúc thương lái Trung Quốc cười gằn và biến mất, để lại một thị trường của những nông dân Việt nghèo và cả tin đầy những hoảng loạn. Những người Việt tự mình không thể gồng gánh nhau, níu nhau sống mà thiếu một chính sách quyết liệt với anh bạn vàng, mà vốn lâu nay các quan chức có trách nhiệm vẫn hô hoáng với màu sắc sân khấu. Tết Bính Thân này, hàng Trung Quốc lại ngập các cửa khẩu Việt Nam. Những tiếng lo lắng lại bật lên ở nhiều nơi. Những trái dưa hấu, những quà bánh, những cành hoa đẫm mồ hôi người nông dân nghèo Việt Nam lại phải gồng gánh trận đấu không cân sức. Hàng giá rẻ và sự tiếp tay của trục ác hám lợi, quên cả đất nước mình. Những mùa Tết mà nông dân buồn thiêu chở đầy thuyền hoa Tết ế ẩm trở lại quê. Những hàng trái cây bán tháo bán đổ để lấy chút tiền vốn có thể sẽ tái hiện lại ở năm nay. Thật xót xa, tôi bỗng lại nhớ những tấm băng rôn mà những người lao động Mỹ căng trên các ngã đường vào Walmart. Bring our America back, hay trả lại nước Mỹ của chúng tôi. Mùa xuân này, tôi cũng muốn dâng một biểu ngữ như vậy, hãy trả lại một Việt Nam của tôi.
Kết thúc chương trình thời sự hôm nay, Thanh Trúc đến với một đời sống người Việt khắp nơi.
Kính chào quý vị. Thrive là một tổ chức từ thiện do một người Mỹ, ông Arthur Schultz, sáng lập tại thành phố Ketchum, tiểu bang Idaho, Hoa Kỳ. Từ giữa năm 1990, Thrive khởi sự đi vào hoạt động phi lợi nhuận tại Nga. Tính đến lúc này, dự án cho vay không lãi suất của Thrive đã có mặt tại 4 quốc gia đang mở mang trên thế giới là Kenya, Palestine, Nicaragua và Việt Nam.
Well, I visited Hanoi a few times, and they've all been productive visits. I was impressed by the university, the Department of Economics.
Từng đôi ba lần sang thăm Việt Nam, ông Arthur Schultz bày tỏ là ông cảm thấy ấn tượng trước sức sống và tiềm năng kinh tế của đất nước đang phát triển này, dẫn tới quyết định mở văn phòng tại đây. Năm 2005, Thrive được thành lập tại Hà Nội qua Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Kinh tế, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn không lãi suất, hầu có thể mua sắm máy móc, trang thiết bị sản xuất nhằm phục vụ việc phát triển kinh doanh. Vốn vay được trả trong vòng 2 năm bằng cách cung cấp miễn phí các sản phẩm, dịch vụ của chính doanh nghiệp vay với giá trị tương đương vốn vay gốc cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Doanh nghiệp cũng có thể trả nợ bằng hình thức đào tạo nghề, giúp tạo thêm công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người nghèo. Thrive còn giúp chủ doanh nghiệp tham gia các khóa đào tạo miễn phí để có thêm kiến thức và kinh nghiệm trong sản xuất, cũng như biết sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả. Ông Aina Scholz, thành viên ban quản trị Thrive, cho biết như vậy. Trên trang web Anh ngữ của Thrive, người ta có thể đọc thấy tại Hà Nội, từ 2005 đến nay, với 80 lần cho vay, thì 66 doanh nghiệp đã được vay với tổng số tiền 670.000 đô la Mỹ, trong lúc 96.000 dân nghèo đã nhận được sản phẩm hay dịch vụ từ thiện của chương trình. Cuối 2010, đầu 2011, Thrive xin được giấy phép hoạt động tại Huế, được gọi là Thrive Huế, dự án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển cộng đồng. Chị Lê Thị Châu Quỳnh đến với Thrive Huế từ 4 năm trước, hiện là quản lý dự án, giải thích.
Lý do có cái tên như vậy là để hướng tới hai mục đích chính của dự án. Thì nào mà nhất mình làm đó là mình hỗ trợ những doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thì bạn thứ hai nhất mình làm đó là các doanh nghiệp khi họ vay vốn xong họ trả lại cho cộng đồng và hỗ trợ cộng đồng.
5 năm qua, 69 doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thành phố Huế đã nhận được sự hỗ trợ tài chính của chương trình Thrive. Vẫn lời chị Châu Quỳnh.
Hàng năm khoảng tháng 6 đến tháng 7 là sẽ đăng tuyển trên các cái kênh ví dụ như TV hay là truyền thông rồi Facebook chẳng hạn, hay là nhờ ở chính quyền địa phương người ta giới thiệu các cái doanh nghiệp có quy mô vừa nhỏ trên địa bàn tỉnh để người ta tìm tới văn phòng dự án để nộp hồ sơ xin được cái hỗ trợ vay vốn. Cái điểm đặc biệt ở cái mô hình này là mình không đưa tiền hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp hay là người nghèo. Ví dụ như là một nhà máy tìm đến với dự án và họ có nhu cầu là mua 10 máy máy chẳng hạn, mình sẽ duyệt 10 máy máy đó. Ở trên phỏng vấn mình đồng ý thì mình sẽ mua 10 máy đó cho người ta. Vốn vay này là không lãi suất, không thể chấp. Khi trả thì người ta được trả bằng cái giá bán lẻ cho thị trường, thì trong đó là họ cũng có lời rồi.
Mặt khác, nếu doanh nghiệp đó vay 10 máy may thì họ phải tương ứng may lại 100 bộ áo quần cho 100 người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Họ sẽ lên một cái kế hoạch trả vốn, 100 bộ áo quần này có thể trả thành 10 lần, mỗi lần 10 bộ chẳng hạn. 10 bộ đó sẽ tìm cái đối tượng là hộ nghèo, cần nghèo hay là các em học sinh nghèo. Khi mà người ta trả đến bộ thì 100, tất nghĩa là đã hoàn thành vụ trả vốn đối với dự án, và 10 bộ máy đó là sẽ thuộc quyền sở hữu của họ.
Đào tạo nghề là một hình thức trả nợ khác của doanh nghiệp được vay vốn.
Ví dụ như bình thường người ta đào tạo chi phí cho một em như vậy là bao nhiêu tiền, mình sẽ hỗ trợ tiền ở, tiền ăn cho các em đó để cho các em đi học đào tạo nghề, nhưng mà không phải gánh nặng về học phí, cũng không gánh nặng về tiền ăn ở. Như vậy là cũng được khấu trừ vốn, thì bên mình sẽ có hai cái hình thức trả vốn là bằng sản phẩm hoặc bằng đào tạo nghề.
Bà Hà, chủ nhân xưởng may mặc Phan Thanh Hà, kể lại con đường vay vốn mà doanh nghiệp cỡ vừa của bà được Thrive hỗ trợ trong thời gian qua.
Thật sự là lúc chị làm nhà xong rồi là chị không còn tiền để mua sáng thiệt bị máy móc nữa. Thấy người ta biết tin là có một cái dự án sai ở nước ngoài cho vay mà không lấy lại, hỗ trợ cho mình mua những sáng thiệt bị máy móc. Sau đó mình sẽ trả bằng sản phẩm, chứ không phải trả bằng tiền mặt. Thì chỉ qua làm đơn để vay, sau đó cũng mới được về phỏng vấn sai tạo điều kiện một phần lời. Doanh nghiệp của chị là được vay 107 triệu, tương đương với 50 mấy đô đó. Sau 2 năm là mình phải trả hoàn vốn bằng sản phẩm. Nhà máy của chị cần loại máy gì, mua ở chỗ nào là cho mình tự lựa chọn, tham khảo vừa giá cả vừa chất liệu. Số máy mà mình mua thì hết bao nhiêu tiền khi đến dự án trả.
Theo cách đó, doanh nghiệp may mặc Phan Thanh Hà được trang bị một máy ép keo, một máy làm khuy, 4 máy may, một bàn ủi hơi, một máy vắt sổ.
Chị cũng rất là cố gắng, chưa được 2 năm thì chị cũng đã trả xong sổ tiền mình đã vay rồi. Trả bằng sản phẩm có nghĩa là trả bằng áo quần. Thì áo quần mở là bên dự án cho các trường, trong đó có những em khó khăn. Tổng số tiền công và tiền vải một bộ đồ là cho 200 ngàn. Nhưng chỉ may để cho dự án thì chỉ 130 ngàn thôi. Bởi vì là khi chỉ vay vốn là người ta không tính lại. Thì khi mình trả tiền bằng sản phẩm là mình cũng không được tính không của mình. Giá thành sẽ rẻ hơn là mình may cho khách hàng bên ngoài. Bản thân chị khi chỉ làm nhà xong thì không còn tiền nữa. Thì dự án đã giúp đỡ cho chị có những trang thiết bị tốt á. Thì chị làm được nhiều hàng nhanh, chất lượng, rồi là số lượng cũng được, khách hàng cũng đông hơn.
Về kế hoạch đào tạo tay nghề mà dự án Thrive yêu cầu doanh nghiệp vay vốn thực hiện thì sao? Bà Hà trả lời.
Em nào nghèo là đến học từ doanh nghiệp của chị, thì một tháng khoản là bên chỗ dự án cho em vào 500 ngàn hỗ trợ phân chưa, mà người ta cho trong vòng 3 năm. Vừa rồi có mấy em đến học, mà đi học chuyên cần thì cuối tháng là chỉ cho thêm 200 nữa. À, để cho cả em có thể mua thêm cái áo cái phun chẳng hạn, đó là sự hỗ trợ của bên chị.
Đối với chị trưởng dự án Lê Thị Châu Quỳnh, tiêu chí của Thrive không chỉ là hỗ trợ kinh doanh một cách thiết thực và có sinh lợi, mà còn khuyến khích tinh thần làm việc từ thiện, sự giúp đỡ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp hoặc giữa cá thể với cá thể.
Giả sử như một trường hợp mình đã hỗ trợ cho một cái hợp tác xã họ trồng rau. Cái hợp tác xã trồng rau này được trường Đại học Nông Lâm Huế hướng dẫn cách trồng rau an toàn, không làm dùng phân hóa học hay là không làm dùng thuốc trừ sâu, chỉ dùng khi nào có dịch bệnh và nếu như có thì họ phải cách bao nhiêu ngày mới được thu hoạch. Cách trồng rau là khoa học. Nhận thấy đây là một mô hình rất là hay, đã cho hợp tác xã trồng rau này vay một chiếc xe tải để họ có thể chuyển chữa rau an toàn không bơm dập mà người ta cũng không phải dùng chất bảo quản gì cả để cung cấp vào trong địa bàn thành phố Huế.
Hình thức trả vốn của hợp tác xã rau này là cung cấp rau, củ, quả mà họ trồng ra được cho một quán cơm xã hội trong thành phố.
Mình tính theo kg người ta bỏ giá ngoài chợ, định kỳ trong một tuần họ phải giao rau là 2 đến 3 lần để cho quán cơm có thể là phục vụ cho các bạn sinh viên. Do vậy mình cho trang trại này làm việc trực tiếp với quán cơm xã hội để chuyển rau qua cho các bạn dùng hàng tuần. Khi người ta trả vốn vay từ dự án bằng cái sản phẩm như họ làm ra thì họ sẽ có một cái thói quen là làm từ thiện. Và mình tập cho họ một thói quen làm từ thiện nhỏ nhỏ như vậy. Có những rất là nhiều doanh nghiệp sau khi họ tham gia dự án xong họ lại tiếp tục làm từ thiện thêm nữa. Và mình rất là mừng về cái điều đó.
Nơi được hưởng những loại rau quả tươi sạch mà chị Châu Quỳnh vừa đề cập đến chính là quán ăn miễn phí cho sinh viên nghèo từ những nơi xa đến Huế đi học trong các đại học hoặc cao đẳng của thành phố. Bà Đặng Thị Thanh Nhã, người trông coi bếp ăn của quán cơm xã hội Huế, nơi mà người sáng lập tổ chức vô vị lợi Thrive là ông Arthur Scholes từng có lần ghé thăm trước kia, nói rằng đây là sự may mắn cho quán cơm vào khi cái tâm lý lo sợ dè chừng vì tin tức về những loại thực phẩm độc hại tràn lan trên thị trường trong nước.
Những cái thông tin đó, nó chứng nó cũng làm cho tụi mình sợ, rất là sợ, bởi vì quản lý một cái quán cơm thì không phải chỉ gia đình mà là cả một tập thể cộng đồng, cho nên cũng lo lắng lắm. Rồi vừa rồi tụi mình có được cái dự án Driver để hỗ trợ cho bọn mình một số những cái sản phẩm sạch, ví dụ như là sản phẩm đi dự án đó, nó cho các doanh nghiệp tái gỗ để sản xuất và họ mua lại những cái sản phẩm để mà chia sẻ lại cho cộng đồng. Thì những sản phẩm nào họ thấy thích hợp thì họ sẽ chuyển lại, họ hỗ trợ cho bên mình một số rau sạch, gạo sạch. Cho nên cái vấn đề này thì tụi mình cũng hơi yên tâm và thân trọng.
Mỗi năm, Thrive và Huế, dự án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Huế, nhận được từ 10 đến 15 hồ sơ doanh nghiệp xin được trang bị máy móc thiết bị và phương tiện kinh doanh rồi hoàn lại vốn bằng sản phẩm như vậy. Làm cho chương trình Try vận hành có hiệu quả là một quá trình đào tạo mà ban quản trị ở văn phòng chính tại Idaho phải nghĩ tới. Chị Lê Thị Châu Quỳnh.
Cô vẫn ở nước ngoài tình nguyện miễn phí về Việt Nam, tư vấn về tài chính này, marketing hay là quản lý nhân sự cho các cái doanh nghiệp ở đây. Nói doanh nghiệp nhưng mà thực ra quy mô rất là nhỏ. Trong việc quản lý thu chi tài chính á, nhiều khi là họ còn thêm về gia đình. Do vậy, khi họ đã tham gia chương trình, họ phải biết cách quản lý thu chi tài chính để theo dõi, mới đánh giá được họ lời hay lộ. Ở Huế thì phần lớn là doanh nghiệp rất là nhỏ và vô hình là giống như gia đình vậy. Nên họ có thể có tiền vào là họ nghĩ họ có lời, và tiền đi ra là họ nghĩ là họ lỗ. Nhưng mà có khi tiền đi ra nhiều nhưng mà thực chất là họ lại sẽ là lời. Mình đã hỗ trợ cái hình thức như vậy nhằm mục đích là số vốn đưa vào là có hiệu quả, chứ không phải là họ làm gì họ làm rồi đến khi là nguồn vốn mình đầu tư vào là không có hiệu quả. Và lúc bắt đầu dự án năm 2011 thì việc tư vấn này chưa phát triển mạnh. Đến cuối 2013, 2014, 2015 này bên mình tập trung vào cái việc mà hỗ trợ tư vấn phát triển doanh nghiệp này rất là mạnh. Từ đó đến nay cũng có nhiều doanh nghiệp là họ nhờ như vậy họ đi lên rất là nhiều.
Thanh Trúc vừa trình bày câu chuyện về Thrive, dự án hỗ trợ bất vụ lợi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển trong mục đích thúc đẩy sự phát triển chung của cộng đồng, cũng như sự liên đới giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ với nhau tại những quốc gia đang mở mang. Một đời sống người Việt khắp nơi đến đây tạm ngưng. Thanh Trúc sẽ trở lại tối thứ năm tuần tới.
giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống và thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý thính giả còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org / Vietnamese. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến thì nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam nên dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ, lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Chương trình phát thanh tối nay đến đây là hết. Trên trang web rfa.tiengviet.net có các chương trình và bài vở đã phát. Quý vị có thể vào xem và nghe lại. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rfa.org, cũng như có thể liên lạc với chúng tôi qua hộp thư thoại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc. Toàn ban cùng Gia Minh chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai trên làn sóng ngắn 31m và làn sóng trung bình 1503kHz. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Xuân Này Con Không Về qua tiếng hát Đan Nguyên.
Con biết bây giờ mẹ chớ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên non. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay em bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thùa chơi yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi. Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trông bánh chưng chờ trời sáng, đỏ hay hay những đôi má đào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa xa, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Đàn trẻ thơ ngày chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới. Ba ngày xuân đi khoe gió, con biết không về mẹ chớ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ ơi con xuân này vắng nhà, nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Đàn trẻ thơ ngày chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới, ba ngày xuân đi khoe sông dương. Con biết không về mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng trà xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm, mẹ ơi con xuân này vắng nhà. Bao lứa trai cùng trà xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm, mẹ ơi con xin đợi ngày mai.
Have been listening to Radio Free Asia.